Một năm sau vụ tấn công của Hamas ngày 7 tháng 10 đánh dấu sự leo thang đáng kể trong cuộc xung đột ở Trung Đông, cho đến nay vẫn chưa thấy hồi kết. Trong một video trực tiếp gửi đến người dân ở Lebanon, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết Israel đang mở rộng cuộc tấn công trên bộ kéo dài một tuần ở miền nam Lebanon, với việc bổ sung thêm hàng ngàn quân vào một khu vực mới ở tây nam Lebanon. Ông cũng tuyên bố quân đội Israel đã giết chết hai người kế nhiệm dấu tên của lãnh đạo Hamas trong 32 năm qua là Hassan Nasrallah, người đã bị giết trong một cuộc không kích của Israel ở Beirut vào cuối tháng trước, ngày 27 tháng 9.
Israel đã rút khỏi Lebanon 25 năm trước, nhưng đất nước thực sự chinh phục Lebanon không phải là Israel, đó là Iran. Iran, nước tài trợ và trang bị vũ khí cho Hezbollah để phục vụ lợi ích của Iran, với cái giá phải trả là Lebanon. Chúng tôi đã làm suy yếu năng lực của Hezbollah. Chúng tôi đã tiêu diệt hàng ngàn tên khủng bố, bao gồm cả bản thân Nasrallah và người thay thế ông ta. Hiện nay, Hezbollah yếu hơn nhiều so với nhiều năm trước. Tôi nói với các bạn, những người dân Lebanon, hãy giải phóng đất nước của các bạn khỏi Hezbollah để cuộc chiến này có thể kết thúc.
Quân đội Israel cho biết họ không thể xác nhận những phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant rằng Hashem Safieddine có thể đã chết. Hezbollah chưa xác nhận bất kỳ trường hợp tử vong mới nào trong số các chỉ huy cấp cao của mình. Trước khi phát hành video của ông Netanyahu, phó thủ lĩnh của Hezbollah Naim Qassem đã đưa ra một tuyên bố thách thức trên truyền hình của riêng mình rằng năng lực quân sự của nhóm vẫn còn nguyên vẹn.
Một năm đã trôi qua kể từ vụ tấn công ngày 7 tháng 10. Đây là một sự kiện bất thường, một sự kiện đặc biệt. Tôi có thể nói rằng đó là sự khởi đầu cho sự thay đổi diện mạo của Trung Đông.
Ông Naim Qassem cho biết ủng hộ các nỗ lực nhằm đạt được lệnh ngừng bắn. Và lần đầu tiên, ông không đề cập đến điều kiện tiên quyết là phải chấm dứt giao tranh ở Gaza trước khi ngừng giao tranh ở Lebanon.
Một khi lệnh ngừng bắn được thiết lập và ngoại giao can thiệp, mọi thứ khác sẽ được thảo luận và mọi quyết định sẽ được đưa ra. Đừng hỏi chi tiết khi nguyên tắc chưa được thảo luận. Không có chỗ cho bất kỳ cuộc đàm phán nào nếu không có lệnh ngừng bắn.
Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết Iran sẽ tiếp tục hỗ trợ các nhóm chiến binh đồng minh trong khu vực như Hezbollah. Ông tuyên bố sẽ đáp trả bằng cách nghiền nát bất kỳ cuộc tấn công nào của Israel vào đất nước ông.
Chúng tôi khuyên chế độ Zionist không nên thử thách ý chí của Cộng hòa Hồi giáo Iran. Nếu bất kỳ cuộc tấn công nào được thực hiện chống lại đất nước chúng tôi, phản ứng của chúng tôi sẽ mạnh mẽ hơn trước.
Liên Hiệp Quốc cho biết số người phải di dời ở Lebanon đã tăng mạnh. Từ 110.000 người phải di dời trong 11 tháng qua do các cuộc trao đổi xuyên biên giới giữa Israel và Lebanon lên khoảng 1,2 triệu người. Chỉ riêng trong 2 tuần qua thì số người chạy trốn qua biên giới vào Lebanon là 400.000 người. Chính phủ Lebanon cho biết trong số đó 75% là người Syria. Ali là một trong số những người phải chạy trốn bằng đường bộ sau khi một xa lộ chính tới biên giới bị đánh bom.
Đã có những vụ đánh bom và không kích, nên chúng tôi đã trốn thoát. Cảm ơn Chúa, chúng tôi đã đến đây an toàn rồi. Chúng tôi không biết chuyện gì đã xảy ra ở xa lộ chính nữa. Liệu nó có còn bị đánh bom hay không? Chúng tôi đã xoay sở để có được giấy tờ và trốn thoát. Chúng tôi đã ở trên đường phố Lebanon trong 2 ngày qua. Cảm ơn Chúa vì chúng tôi đã ở đây.
Cơ quan tị nạn của Liên Hiệp Quốc UNHCR cho biết có những lo ngại về sự an toàn của những người Syria đã bị đuổi khỏi quê hương của họ sau 13 năm chiến tranh và hiện đang bị buộc phải trở về Syria. Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn, ông Filippo Grandi, hiện đã kết thúc chuyến thăm biên giới Syria-Liban, bao gồm cả các cuộc họp với các quan chức ở Damascus để tìm kiếm sự bảo đảm rằng những người Syria trở về được tôn trọng.
Kể từ ngày 23-24 tháng 9, Đây là điểm nhập cảnh chính của những người đến từ Lebanon. Nhiều người trong số họ là người tị nạn Syria ở Lebanon, khoảng 70% và khoảng 30% là người Lebanon. Những người tị nạn Lebanon đang chạy trốn khỏi Lebanon vì tình hình này. Ngoài ra, còn những quốc tịch khác, người Palestine, người Sudan và những người khác đã chạy trốn.
Trong khi đó, thì tại dải Gaza, bác sĩ nhi khoa Nesser Papoun đã làm việc tại trại tị nạn Nusret sau khi bị buộc phải di dời nhiều lần cùng với nhóm y tế của mình. Ông cho biết ông chẳng thấy có gì đáng cười trong những ngày này, nhưng việc cứu sống một bé gái là một trong những khoảnh khắc hiếm hoi đó.
Bé Malak phải đối mặt với tương lai bất định. Một y tá đã nhận nuôi cô bé. Chúng tôi không biết cha mẹ cô bé còn sống hay đã bị giết trong cuộc xung đột. Họ sẽ cố gắng tìm kiếm cha mẹ của em. Và nếu thất bại thì y tá sẽ nuôi cô bé. Tất nhiên, tương lai vô cùng bất định với tất cả những đứa trẻ đã mất cha mẹ. Chúng cần sự giúp đỡ khẩn cấp ngay bây giờ, cũng như sau khi cuộc chiến kết thúc.
Ông cho biết, việc chiến đấu để cứu mạng sống của trẻ sơ sinh ở vùng chiến sự là một thách thức vô cùng lớn. Và mong muốn tha thiết của ông là hòa bình.
Tôi chưa từng trải qua một thảm kịch nào với quy mô như thế này trước đây. Thật ra chúng tôi đã quên mất hòa bình là gì rồi. Không còn thứ gọi là hòa bình nữa. Vẫn còn hy vọng chiến tranh sẽ kết thúc và chúng tôi có thể tiếp tục công việc của mình. Mọi thứ sẽ tốt hơn, tình hình của trẻ em sẽ được cải thiện. Nhưng nếu không có sự hỗ trợ của quốc tế và Ả Rập, chúng tôi khó có thể tự đứng vững.